dưới đây, khi đã chỉ cho chúng ta rõ sáu thức căn bản, chúng ta phải đề phòng cẩn thận, riết ráo, thì Pháp Sư lại kể cho chúng ta một số những các thứ tiểu phiền não, để hàng ngày chúng ta tự kiểm điểm mình và hàng ngày tập khắc phục, chừa cho sạch mấy cái thứ này: phẫn, hận, phú, não. Phẫn là gì nhỉ? Bực quá thì gọi là phẫn. Còn hận là mình sân, nhưng mà mình để lòng mà lâu lâu, cho nên gọi là hận. Phú là che giấu. Não là làm phiền nhọc người khác. Tật là ghét, người ta cứ gọi là tật đố đó. Tật là ghét. San là bọn sẻn. Cuống là dối, nói dối. Chữ xiểm thì cũng có cái nghĩa là không thật thà, nhưng mà trong đây nó có cái lường gạt, mà cái chữ xiểm, mình có cái lường gạt dối trá. Hại là cái tâm là làm cái sự không ích cho người khác. Kiêu là nó cũng giống như chữ mạn đấy. Chữ mạn thì nặng hơn, chữ kiêu thì kiêu là cậy mình. Vô tàm là không biết thẹn. Vô quý là không biết xấu hổ với người khác. Trạo cử tức là những cái cử động tán rối loạn. Hôn trần là mờ mịt buồn ngủ. Bất tín là không tin. Giải đãi là lười biếng. Cống giật là buông lung. Thất niệm là không nhớ hay quên. Tán loạn là tâm nó rối loạn. Bất chánh chi, bất là không, chi là biết. Không chánh biết tức là không giữ cái chánh niệm. Biết không đúng tức là không giữ được cái chánh niệm. Thì hàng ngày chúng ta đây, Pháp Sư cho chúng mình một số những các cái phiền não này, hàng ngày chúng ta phải soi về tâm, quyết định mà đuổi cho bằng được cái lũ giặc này đi. Nếu chúng ta để ở trong tạm thức chúng ta thì hiện tại là kẻ phàm phu, mà mai sau cứ mỗi một cái tâm sở này nó đưa chúng mình đi về làm hoặc là địa ngục ngã quỷ bàng xanh. Cho nên chúng ta phải hàng ngày phải xoay lại, đem cái ánh sáng trí tuệ soi lại mình, mà đuổi cho sạch cái lũ giặc này. Đừng nuôi những cái bọn này ở trong tâm thức mình, huống chi lại còn nhận nó là mình, để cho nó sai sử nữa. Phải biết đây là giặc, nó làm hại chúng ta bao nhiêu đời rồi.
Thầy, cho con cái 18 con thưa các bài nào, có cái bài kể là kể khai xuống trăm lồ. Dạ, thì con chưa có hiểu cái ý nghĩa của kể khai xuống trăm lồ, là cái bài mà cái kể bài đầu tiên mà là gì, là khai xuống trăm lồ,
tức là lời Phật sắp sửa nói cái Bồ Tát giới. Thì Bồ Tát giới coi như gọi là suối cam lộ, bởi vì từ Bồ Tát giới sẽ chảy ra tất cả cái nguồn hạnh phúc của thế gian. Còn chúng ta từ bây giờ, từ phát tâm mà cho đến ngày thành Phật, hoàn toàn là trông cậy ở Bồ Tát giới. 10 giới trọng, 48 giới khinh đây, các vị Bồ Tát sẽ giữ suốt từ giờ, thọ bây giờ là suốt cho đến ngày thành Phật. chứ không như giới thanh văn chúng mình thọ một đời, đến khi mà cái thân này tàn thì thôi. Còn giới Bồ Tát để là thọ từ nay cho đến khi thành Phật. Nếu chúng ta chân thành tu hành thì kiếp cứ đời đời sẽ được gặp, sẽ có nhân duyên. Thế cho nên giới Bồ Tát là lâu dài, thì gọi là cái suối cam lồ, tức là cái giới Bồ Tát.
Chúng Phật khi thứ này kiên thầy, con xin thỉnh thầy giả cho con mấy chữ ở trong năm, có chỗ là lý trí con hạnh của 56 ngôi Bồ Tát. Thì chữ lý trí thì con chưa có hiểu rõ, con
thỉnh thầy. Lý trí tức là đây nói về phần trí tuệ, quan sát theo các pháp quán của Phật. Phật đã có sẵn, mỗi ngôi thì có một pháp, có các pháp quán để tu, con đường lối tu hành. Nhưng mà quan hệ là mở mang cái trí tuệ để nhận được cái phần, cái lý, nghĩa là nhận được cái chân lý, cái lẽ phải, gọi là lý trí, phần lý. Tuy rằng Bồ Tát giới thì tu về phần sự, giới thì về phần sự tướng, nhưng mà đấy là giới tướng. Còn phần giới bậc, giới thể thì học về phần lý, tức là học về cái chân tâm bản tánh của mình. Tất cả bẩm thọ bảo giới Phật tánh, cái giới này là từ Phật tánh, Phật chứng quả, từ tự tánh Phật, Phật nói ra. Mà cái giới thể của giới Bồ Tát là bây giờ chúng mình thọ Bồ Tát giới là y vào giới thể. Giới thể tức là cái chân tâm bản tánh của mình, từ Phật tánh mà khởi lên cái sự trì giới, thọ giới. Thì bảo giới Phật tánh, tức là Phật tánh là thể của giới, để làm chỗ tu nhân căn bản, là cái gốc mình tu để sau này mình thẳng tiến về quả vị Phật. Bẩm thọ, chữ bẩm có cái nghĩa là cung kính vâng làm, thọ là nhận,